Saranang Vachami đệ tử nguyện quy Phật.
Dhammang saranang gacchami để quy y pháp.
Dhammang saranang gacchami đệ tử nguyện quy Phật.
Sanghang saranang gacchami đệ tử nguyện quy y tăng.
Sanghang saranang gacchami đệ tử nguyện quy tăng.
Đô tị dâm vị Phật hằng saranang gacchami lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Dutiyambi Buddhang Saranang Gacchami lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Dutiyambi Dhammang Saranang Gacchami lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dutiyambi Dhammang Saranang Gacchami lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Dutiyambi Sanghang Saranang Gacchami lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng.
Dutiyambi Sanghang Saranang Gacchami lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng.
Tatiyambi Buddhang Saranang Gacchami lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyambi Buddhang Saranang Gacchami lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyambi Dhammang Saranang Gacchami lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp.
Tatiyambi Dhammang Saranang Gacchami lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp.
Tatiyambi Sanghang Saranang Gacchami lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng.
Tatiyambi Sanghang Saranang Gacchami lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Thì sarana kahanang paripunang pháp vi tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu.
Amahante, dạ xin vâng.
Panatipata Virakmani Sikha Padang Samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Panatipata Virakmani Sikha Padang Samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adina dana viramani sikha padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Adinnadana Veramani Sikapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Brahmacharya Viramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Brahmacharya Viramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Musavada Viramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musavada Viramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Suramiraja Machapamadathana Viramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Suprameraja Machapamadathana Viramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikala phu chất na vi ramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikala phu chất na vi ramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nacchita wa dita wisu kadasa na mala gan thawile panathara namandana wifu sanathana we ramani sikha banang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ca phủ nhà kịch, thưởng thức ca phủ nhà kịch trang điểm và mang đồ trang sức.
Nacarita wa dita wisu kadasana malagan tawile panatharana mandana wifu sanatana veramani sika padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức.
Ucha sajana maha sajana viramani sikkhapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tỏa cao sang.
Ucha sajana maha sajana viramani sikkhapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Itmang atang jasamman na jatang puthapan nyatang upo satang itmang jaratin itmang jadiwasang sama dewa abhyakitam samadhiyami. Chúng con nguyện tinh tấn niên trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani attha sikha padani uposatha sila vasena imang jaratin imang jadivasang sa thuc căn cấp tòa áp ma đi nạ samara kê tập tăng. Chư Phật tử đã thọ trì tam quy và bát quan thế giới, hãy chân chánh kiên trì trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui.
A ma phần tê, chúng con xin thành kính phụng hành.
Si lê nạ su cà tinh dân tị, si lê nạ phu cà sâm phạm đa, si lê nạ ni phụ tinh dân tị. Tát ma si lăng quy sô thạ dê, người giữ giới hằng được phú túc, mạng chung thọ sanh là cảnh là tháng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tỉnh thanh.
Sa thủ lành thai, Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân Phật ta thành thân duyên, gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngựa mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân Phật ta thành thân duyên, gieo năm Phật trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngựa mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng Bảo Tịnh Thanh, nguyện lời chân Phật ta thành thân duyên, gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng Bảo đức lành từ dung.
Cái chi tăng Phật tăng tâm hăng khít và mê và sa mạch cho tu sa pê phu rân tu sang cấp pa chăn đô pa na ra sô yá tha ma ni chô tê ra sô yá tha. Các qua lành mà người đã mong mỏi cho được mau thành tựu kịp thời đến người, cầu xin những sự suy sát chân chánh cho được toàn đủ đến người. Như trăng trong ngày rằm bằng chẳng vậy, cũng như ngọc ma ni chiếu sáng rỡ ràng, là ngọc quý báu có thể làm cho tất cả sự ước ao của người đều được như nguyện. Siddhyatanagatha Siddhamathu 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 Idang Phalang Etasmin Ratanatayasmin Sampasadanache Tạ số, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thủ lành thai, chúng con xin hồi hướng phước lành, khắp cùng pháp giới chúng sanh gọi nhường, mẹ cha thầy tổ thân nhân, hiện tiền qua vạn trọn phận phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên, pháp tâm hoan hỷ báo truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương, chúng sanh ba cõi sáu đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ khẩu ý thân, hóa thành phúc quả tùy nhân sở cầu. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Chúng con thành kính lãnh lễ và kính tri ân thượng tọa Tỳ Siêu đã thay mặt chư tăng trao truyền Bát Quan Trai Giới cho hàng Phật tử chúng con. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, để tiếp theo bài học hôm nay, giáo trình lớp Phật pháp Buddhadharma, dư luận và phản ứng, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng Từ Bi giảng nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya, kính đảnh lễ thượng tọa Tỳ Siêu, đảnh lễ chư tôn đức, thân đạo tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, khi mà chúng ta đọc những câu chuyện về cuộc đời của Đức Phật, không phải là chỉ có những thắng duyên, thuận duyên, mà chúng ta cũng sẽ thấy rất là nhiều chướng duyên. Ngài đến giáo pháp của cuộc đời bằng tâm đại từ đại bi của một vị Phật, nhưng mà không phải chúng sanh lúc nào cũng đón nhận giống nhau, thậm chí còn có những người kết án công kích Ngài. Nhưng mà bài học lớn thì chúng ta học đó là Đức Thế Tôn đã phản ứng như thế nào trước những sự kiện đó. Chúng ta đọc những điều này, chúng ta sẽ thấy thương Đức Phật nhiều hơn, hiểu Đức Phật nhiều hơn, và chúng ta sẽ thấy rằng may mắn thay, chúng ta là người có thể đem tất cả tấm lòng của mình để cung kính quy ngưỡng giáo pháp của Đức Phật. Chúng tôi muốn quý vị nghe câu chuyện ngày hôm nay và sau đó là pháp thoại của đại đức Pháp Tân vị giảng sư trong ngày. Quý vị hoan hỷ đọc cho phần chánh tâm.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca và Sa Thủ Lâm Thai, chúng con thành kính tri ân từng tòa giác đẳng. Và con xin phép được đọc chánh văn ngày hôm nay. Giáo trình lớp Phật Pháp Bích Thách Thâm Má, dư luận và phản ứng. Đức Phật hóa độ hàng ngàn thiện nam tử xuất gia chỉ trong vài tháng đầu ngắn ngủi hoằng hóa tại xứ Mangyatha. Ngoại đạo và quần chúng bị tác động đã công kích Đức Phật khi gặp Chư Tăng đi khất thực. Nó nói rằng chính do Sa môn Gotama mà nhiều gia đình bị đổ vỡ, nhiều người vợ sống không chồng, nhiều gia tộc mất những đứa con cưng ưu tú. Những tỳ kheo gặp sự công kích như vậy đến diện kiến Bạch Phật. Đức Thế Tôn dạy rằng những chuyện đó sẽ chấm dứt trong 7 ngày. Nếu cần trả lời, hãy nói rằng các đấng Như Lai là bậc đại hùng sống với chánh pháp, hành xử với pháp của bậc trí, vậy nên phàn nàn với ai đây? Những điểm lưu ý, khen chê thương ghét là sự thường không ai tránh khỏi, không phải sống với lòng bi mẫn chờ đời mà không bị thế gian chỉ trích. Bậc trí sống y cứ trên lẽ phải chứ không phải công luận. Dạy chúng con thành kính cung thỉnh đại đức Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, Nam Mô Tham Ma Gia, Nam Mô Sang Khai Gia. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tính cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ học cái bài do cái tựa đề là dư luận và sự phản ứng. Ở đây thì chúng ta thấy rằng khi nói đến cuộc đời của Đức Phật cũng như là các vị thánh giả, cũng như là các vị cũng như là đời sống tu hành tu tập của mỗi chúng ta, ở đây thì khi mà mình nói đến cái việc mà trước nhất là chúng ta thấy rằng khi mà Đức Phật của chúng ta thành đạo rồi đó, Bồ Tát của chúng ta thành đạo rồi đó, thì trên con đường hoằng pháp của Đức Phật suốt 45 năm như vậy, và ở những chặng đầu của buổi đầu của cuộc hoằng pháp, và ở chặng giữa của cuộc hoằng pháp và cho đến cuối của cuộc hoằng pháp thì Đức Phật không phải là không gặp những cái thuận duyên không, mà Ngài còn gặp những cái trở ngại, những cái chướng duyên ở trong đời sống hoằng pháp của Ngài. Và điều đó chúng ta thấy rằng có khi thì trong cuộc đời này có những cái lúc mà mình chúng ta thấy rằng một người mà làm những cái công việc như là những cái bậc vĩ nhân trên thế giới có thể làm lợi ích cho nhiều người, nhưng mà không phải vì vậy mà người ta có thể tán thán hay là người ta có thể ca tụng, mà bên cạnh đó người ta chỉ trích hay là những lời chê. Thì cái chuyện mà khen và chê đó là cái chuyện muôn thở,
Dạ, muôn thuở xưa và nay cũng vậy. Không bao giờ mà không không bao giờ mà có thể rằng là toàn là ai đó được khen, hay là toàn là ai đó có thể là bị chê hết. Cho nên khen chê đó là chuyện mà chúng ta thấy rằng hết sức là tự nhiên, mà đó là muôn thuở, chuyện mà muôn thuở đối với đời sống thế gian này là vậy. Một điều đó là chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật á, khi mà Ngài ra giáo hóa độ đời đó, thì ngay từ buổi ban đầu tại Isipatana, khi mà Đức Thế Tôn Ngài chuyển bánh xe Pháp Luân, vận chuyển bánh xe Pháp Luân để tế độ 5 anh em Kiều Trần Như, và sau đó độ 55 người, 54 người bạn giá xá, tôn giả giá xá và tôn giả giá xá. Như vậy là lần lượt cái tăng đoàn của trong giáo hội, tăng đoàn mà Đức Phật Ngài tự thân giáo hóa hướng dẫn đó, thì càng ngày càng tăng lên, càng ngày càng tăng lên. Và khi mà Đức Phật Ngài Ngài ra giáo hóa độ đời đó, thì ở trong đó chúng ta thấy rằng đương thời Đức Phật của chúng ta có những vị giáo chủ ngoại giáo, giáo chủ ngoại giáo, có những vị lớn tuổi hơn cả Đức Phật của chúng ta, và có những vị xích sót với lại tuổi của Đức Phật của chúng ta. Và những vị đó đều mỗi người có một chủ thuyết riêng, và cũng có một số người tín đồ của họ, vì do một cái khuynh hướng nào đó, thì cũng có một số người họ cũng có cái khuynh hướng theo các cái gì ngoại giáo đó, chứ không phải là không. Và do vậy đó, khi mà Đức Phật khi mà ra đời đó, thì chúng ta biết rằng ở trong cái bài kinh gọi là Đại Kinh Sư Tử Hống á, nói rằng Đức Phật Ngài nói rằng khi mà Ngài chứng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác ở trong cuộc đời này, thì Ngài mới là thật sự là những cái pháp mà Ngài đã tự thân chứng những điều đó và tự liễu tri những điều đó, biết rõ được mọi pháp, cả những cái pháp mà đưa đến thoái hóa, hay là những cái pháp mà đưa đến tiến hóa đời sống tinh thần, đời sống tu tập của tinh thần tu tập của mọi người. Và vì vậy đó, khi đó thì Ngài mới tuyên bố là Ngài là một bậc chánh đẳng chánh giác ở đời. Thì chúng ta thấy rằng Ngài cất cái tiếng gọi là một cái tiếng, một vị gọi là cái ngôn ngữ, ngôn từ của một vị pháp vương, hay là một cái gọi là con sư tử chúa, là một cái con vật mà được xem như là chúa của Sơn Lâm. Khi mà Ngài cất lên những cái tiếng của một bậc gọi là sư tử vương đó, thì tất cả những cái muôn thú có thể khiếp sợ. Cũng như vậy, khi mà Ngài rống cái tiếng rống nó lên đó, thì nhiều chúng sanh rất là khiếp sợ. Nhưng mà nói như vậy đó, không phải là Ngài không có cái sự bị chỉ trích, hay là công kích, hay là phá hoại. Chúng ta thấy là trong nghịch cảnh, trong cuộc đời của Ngài thì cũng không phải là không có. Và cái chuyện mà chúng ta thấy rằng đối với các Ngài đó, thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật á, là một bậc, cũng như chúng ta thấy điển hình như là một bậc mà trí ở trong cuộc đời này, khi mà Ngài xuất hiện ở trong cuộc đời này. Cho nên là cái chuyện mà khen chê đó, mà chúng ta thấy rằng thí dụ như khi mà Đức Phật Ngài cũng như là các bậc thánh giả thôi, và mà chư Phật quá khứ cũng vậy, chư Phật quá khứ cũng vậy, trên con đường hoằng pháp đó, thì ngay cả Đức Phật của chúng ta cũng vậy. Khi mà Ngài ra đời thì có những người, có những vị giáo chủ ngoại giáo, rồi có những vị thuận theo, nhưng mà có người, không ít người lại chống phá. Chống phá không phải là không chống phá, mà chống phá rất là nhiều, thật sự rất là nhiều, đủ thứ mọi cách. Vì họ nghĩ rằng, như chúng ta thấy rằng, những cái người ngoại giáo, những vị du sĩ, khi mà thấy Đức Phật và những vị chư tăng, những vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật, đoàn tăng đoàn xuất hiện rồi đó, thì từ đó đó, những cái người mà đàn tính, những người đàn tính đó, họ quy ngưỡng đối với Tam Bảo, quy ngưỡng Phật, quy ngưỡng Pháp, quy ngưỡng Tăng, rồi họ phải hộ độ, họ đã hộ độ chư tăng và cũng như là Đức Phật như vậy. thì từ đó họ có thể bỏ rời, tách rời, họ không hộ độ những người này. Và do người này, những người này họ nghĩ rằng là Đức Phật cũng như là Chư Tăng đã làm thiệt hại về mặt uy tín của họ, hay là làm thiệt hại về mặt lợi tức của họ, cho nên vì vậy họ mới tìm cách này cách nọ để mà hại Đức Phật, hại phá danh dự của Đức Phật, cũng như là tìm cách để mà đưa Đức Phật cũng như là Chư Tăng vào trong con đường lao luyến. Chúng ta thấy rằng là cái chuyện mà nàng Sundari đó, nàng Sundari là chỉ có là cũng là một nữ ngoại giáo thôi, là một tín đồ của ngoại giáo thôi, nhưng mà khi mà được cái sự xúi dục, được cái sự bài mưu tính kế để của những cái người ngoại giáo đó, những cái người đứng đầu của ngoại giáo đó, cuối cùng thì nàng cũng và họ đã giết nàng, họ đã giết nàng ở trong khuôn viên của chùa Thủy Tiên, khuôn viên như vậy, nơi mà Đức Phật cư trú. Cuối cùng họ vu khống Đức Phật là đã giết nàng Sundari. Và nhưng mà khi mà mọi chuyện đó, nó phơi bày ra trước ánh sáng đó, thì việc đó nó hoàn toàn không phải như vậy. Đức Phật không phải làm như vậy, mà họ cũng có thể làm được, họ cũng có thể làm được. Thí dụ như nàng Chinh Cha cũng vậy thôi, là một trong những cái điển hình mà chúng ta thấy đã vu khống Đức Phật, có một đời sống tình cảm với những người, với nàng, ở cuối cùng thì bỏ rơi nàng như vậy. Đó cũng là một cái điển hình mà chúng ta thấy rằng nhiều cái hình thức để mà phá. Đó là cái chuyện mà chúng ta thấy rằng là cái chuyện mà khen chê xưa nay thì không bao giờ có ai tránh khỏi. Như Đức Phật này ngày dạy ở trong Kinh Pháp Cú rằng Atula nên biết, xưa cũng vậy, nay cũng vậy, làm người mà không bị chê thì quá khứ không từng có và tương lai không thể nào có được. Cho nên ở trong đời đã nhiều khi rồi chúng ta thấy rằng đối với một bậc trí giả đó, như Đức Phật, một bậc trí giả như Đức Phật thì Ngài đã không phải là vì cái chuyện khen chê đó. Một điều đó là chúng ta thấy rằng cái chuyện mà khen chê được lợi mất lợi, được danh mất dân, vân vân và vân vân, đó là một trong tám cái ngọn gió đời mà xưa nay từ cổ chí kim không bao giờ, không bao giờ mà không có những điều đó diễn ra. Và cũng không phải là không có người bị cái sự chi phối hay làm nao núng tấm lòng do bởi tám ngọn gió đời đó. Nhưng mà đối với bậc trí giả thì không phải như vậy. Đối với bậc trí giả như Đức Phật hay là chư vị thánh thì chúng ta thấy không phải như vậy. Bởi vì các ngài hiểu được những điều đó. Và chúng ta thấy như câu Pháp Cú vừa rồi, Đức Phật ngày trả lời rằng, ngày dạy rằng, này Atula, xưa cũng vậy, nay cũng vậy, làm người mà không bị chê thì quá khứ chưa từng có và vị lai cũng không thể nào có được và hiện tại cũng không thể nào có được. Như vậy thì chúng ta thấy rằng từ ở cái việc mà Đức Phật ngày tế độ có tùy vào mỗi quan niệm. Có thể là những cái người đạo Bà La Môn xưa kia đó, chúng ta thấy rằng là họ cũng có cái ý tưởng tu hành chứ không phải là không. Nhưng mà phần lớn thì chúng ta thấy rằng họ sẽ dành cái thời gian lo tài sản, lo của cải, lo vật chất, lo trâu bò, lo các cái vật dụng nơi mà chẳng mà họ cần có, họ cần có. Mà khi một người, một thiện nam tử mà xuất gia theo Đức Phật á, thì phải từ bỏ hết tất cả. Để chúng ta thấy trong sống ở trong tăng đoàn của Đức Phật đó, là một cái tăng đoàn mà chúng ta thấy rằng là dứt bỏ hết tất cả những cái lợi lộc, dứt bỏ hết những cái tài sản. Thí dụ như chúng ta thấy rằng Ngài Rát Tha Ba La như vậy, khi được Đức Phật tế độ đó, thì Ngài trước đây thì Ngài xuất thân từ một gia đình trưởng giả, như một gia đình giàu có, trọng vọng trong xã hội. Nhưng mà rồi thì Ngài bỏ hết tất cả và Ngài đem hết cái, tất cả những cái tài sản đó để Ngài bố thí cho hết tất cả mọi người. Rồi cuối cùng Ngài đi xuất gia mà tu. Thì đó là một cái điều mà chúng ta thấy rằng trước nhất là có những người họ phê phán Đức Phật là làm cho cái xã hội này nó bị giống như là bị thấp đi, hay là bị mất đi những cái hạt giống, hay là thí dụ như chúng ta thấy rằng là nếu như một người mà làm ra tài sản mà Đức Phật á, thì dạy là những cái người mà tu tập á, những cái người tu tập á, Không phải là Đức Phật này chỉ dạy cho những cái người những cái giới hạn ở trong một cái người mà để cho những cái bậc cái hạng mà xuất gia không, mà bên cạnh đó thì chúng ta thấy là Đức Phật này gặp một cái người nào thì Đức Phật này giảng pháp tùy theo cái người đó, và cái người đó tùy theo cái trường hợp hoàn cảnh của người đó sống như thế nào thì Đức Phật làm thuyết pháp để rồi họ có được sự an vui, dù họ là đứng trên một vai trò của một vị vua hay vị quan, hay đó là một cái vai trò của một cái người nông phu hay là một người thương gia, thì tùy vào mỗi trường hợp mà Đức Phật này nói pháp để rồi họ thực hành cái pháp đó họ có được sự an vui. Tuy vậy không phải là lý tưởng cuối cùng của đạo Phật mà Đức Phật ngài muốn gửi gắm đến, mà lý tưởng cuối cùng của đạo Phật mà Đức Phật ngài dạy đó, đó là lý tưởng tu tập để được giải thoát. Nhưng mà không phải là chỉ có lý tưởng tu tập giải thoát, ở trong một cái mức độ nào đó thì giáo pháp của Đức Phật vẫn làm, vẫn đem đến cái sự an vui đến cho những cái người ở hiện tại. Cho nên là khi mà những người mà xuất gia rồi đó, chúng ta thấy rằng là nếu mà quan niệm của người Ấn Độ xưa kia thì chúng ta thấy rằng đã là có tài sản mà bỏ tài sản để mà sống một cái đời sống thanh tịnh, sống một đời sống trong sạch đó, để mà trở thành một vị ẩn cư, một vị tăng sĩ ẩn cư như vậy đó, thì cũng không phải là dễ, mà Đức Phật ngài dạy rằng chứ vị tỳ kheo cũng làm những điều đó. Thứ hai nữa là ở đời sống thế sự đó, thì nếu mà người ta quan niệm rằng trai lớn lên phải có vợ, gái lớn lên có chồng, mà bây giờ Đức Phật ngài hướng dẫn cái pháp tu tập xuất gia, tức là cái giáo pháp của ngài đó, những người họ xuất gia cái giáo pháp của ngài đó thì đều từ bỏ hết tất cả, không có những cái người mà theo quan niệm của người Trung Hoa người ta gọi là không có người thừa kế tử đó, không có người kế tử, tức là người con trai mà đi xuất gia thì đối với người Trung Hoa đi tu đó, thì người Trung Hoa họ quan niệm giống như là người mà bất hiếu vậy. Người mà bất hiếu, tại vì đỉnh thiên lập địa mà, khi mà người con trai ở đời á, thì người ta quan niệm rằng do ảnh hưởng của Nho giáo cho nên họ có thể là từ cái việc mà sống rồi họ phải lập trai, phải lập con trai, người đàn ông đó lập gia đình, lập gia thất để rồi có con nối dòng, rồi có người tế lửa tông đường chẳng hạn như vậy, hương khói thờ cúng, đó là cái người gọi là người có hiếu, thì đó là do họ ảnh hưởng từ quan niệm của Nho giáo. Nhưng mà một điều á, là chúng ta thấy rằng đối với đạo Phật, khi Đức Phật này dạy những điều đó thì ở trong xã hội có những bậc vương tôn công tử, có những bậc mà chúng ta thấy rằng là cả những cái người mà có giai cấp thấp trong xã hội Ấn Độ đương thời đó, thì họ cũng quy ngưỡng Đức Phật, họ cũng xuất gia. Tất cả những cái gì đó thì đều là xuất thân từ một nhiều nhiều cái tầng lớp ở trong xã hội khác nhau, đều là quy ngưỡng ở nơi giáo pháp của Đức Phật, thực hành cái giáo pháp Đức Phật. Nhưng mà vì vậy đó, không phải là chúng ta thấy rằng là có người khen cũng có người chê. Chúng ta thấy rằng ví dụ như là khi mà Đức Phật ngày gặp nàng Thứ Phi Ma Can Đi Giá, khi mà nàng trở thành một Thứ Phi đó, thì lúc mà coi tướng Đức Phật ngày ông bà La Môn, mẹ cha mẹ của Thứ Phi Ma Can Đi Giá kêu ngài lại để mà giống như là cái sự mà giao ước như vậy, để rồi mong Đức Phật sẽ nhận Thứ Phi Ma Can Đi Giá. Nhưng mà rồi Đức Phật á, thì ngài mới nói lên cái sự thật bản chất của thể xác này, ngài nói lên cái sự thật đó. Mà sau cái lần mà Đức Phật ngài nói lên sự thật đó, tức là nói lên cái tính chất bất thiện của bất tịnh của pháp của thể xác này, và hai ông bà giác ngộ, nhưng mà người con gái tức là Thứ Phi Ma Can Đi Giá thì đem lòng quả thận, bởi vì do cái lòng nịch ái từ ở nơi thân của mình, nghĩ mình là một người đẹp, nghĩ mình là một người nổi trội, nghĩ mình là bậc mà người mà có thể là một bậc gọi là một cái nữ lưu mà trăm anh á, thế việc cứ nghĩ như vậy. Cho nên là sanh ra một cái lòng oán hận Đức Phật. Khi mà sau này rồi đó, thì chúng ta thấy rằng là sau này thì Thứ Phi đã thật sự là trở thành một Thứ Phi của vua Udena rồi đó. Thì bắt đầu là thấy Đức Phật và Ngài A Nan đến đó, thì cho những cái người mà du thủ du thực đó để mà chửi Đức Phật và Ngài A Nan 10 cái loại danh từ thậm tệ nhất ở trong xã hội như vậy. Nhưng mà rồi đó thì chúng ta thấy rằng Đức Phật vẫn là kham nhẫn, vẫn là kham nhẫn, không có một cái gì mà không có thể là làm cho Ngài mà có thể lung lay được điều đó. Cho nên chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật cũng vậy, và một điều đó là Ngài luôn luôn có cái sự kham nhẫn, và nói rằng Ngài nói rằng không có một cái nghiệp nào á, khi mà Thứ Phi Marandiga cho những cái người đã chửi rồi thì Đức Phật Ngài nói hãy kham nhẫn, và cũng không có tránh né, hãy từ đó mà kham nhẫn ở từ tại chỗ đó luôn, và không có một cái nghiệp nào mà nó có thể kéo dài hơn 7 ngày được. Và quả thật như vậy, sau một thời gian không quá 7 ngày thì rõ ràng là cái việc mà những cái người mà chửi Đức Phật đó, cũng như là Ngài A Nan đó, Ngài không còn chửi được nữa, không còn chửi được nữa. Thì người ta đó có thể rằng có những cái mỗi người có một cái khuynh hướng khác nhau, mỗi cái khuynh hướng khác nhau, và cái khuynh hướng đó có người đó thì mình á, nên một điều đó là mình sống không phải là gì đạp trên dư luận mà sống. Nếu như một người mình nói rằng cái người đời đó, cái người ở ngoài thế tục đó, mình có một cái sự suy xét đó, là không phải là mình đạp trên dư luận sống, bất chấp một điều gì đó, dù điều đó, cái người mà chúng ta thấy rằng là nó cố chấp với là một cái người mà giữ vững với lập trường của mình thì nó khác. Cái người mà cố chấp á, là mình chấp sai, được người khác xây dựng, được người khác nhắc nhở, nhưng mà lại cố chấp vẫn làm theo cái ý của mình. Khi mà mình nhận ra điều đó sai vẫn làm, thì cái người đó là người cố chấp. Nhưng mà cái người mà gọi là giữ vững lập trường của mình á, thì mình nhận biết đó là cái điều đúng, điều đó là điều xác đáng để mà mình thực hành. Nhưng mà dù có người ta có nói như thế nào đi nữa thì mình vẫn giữ được cái lập trường của mình. Mà cái kinh hướng á, thì có khi á, thì họ vì sống ở trong kinh á, thì chúng ta thấy rằng có nói rằng ba cái kinh hướng. Có những người đó, họ kinh hướng vì đời, cái người á, ta nói ra như thế này, người nói như thế khác, họ khen á thì mình vui, họ chê á, thì mình buồn. Mà khen chê buồn, khen thì mình vui, chê thì mình buồn, thì mình sống và tùy thuộc vào cái lời nói của người khác. Họ muốn mình vui thì họ khen, còn họ muốn mình buồn thì họ chê, muốn mình bỏ cuộc thì họ chê, ví dụ như vậy. Nhưng mà rồi á là mình sống vì cái kinh hướng đó. Tức là có những người đó, quý vị thấy trong kinh nói rằng có những người đó bị kinh hướng vì đời, tức là họ nói sao thì họ làm vậy, chứ mà nghe người ta nói sao thì làm vậy. Có những người thì sống về chính mình, khuynh hướng về chính mình, tức là mình nghĩ sao thì mình làm vậy, dù người ta có thể xây dựng mình thì mình cũng giữ như vậy, hay là người ta chê mình thì mình cũng giữ như vậy, mình giữ như cái gì mà mình suy nghĩ. Nhưng mà có người á thì họ cái khuynh hướng gọi là khuynh hướng theo pháp á, cái khuynh hướng theo pháp, tức là mình căn cứ vào một điều gì đó. Thí dụ như ở xã hội thì có những người á, họ làm việc theo cái nguyên tắc, theo cái nguyên tắc đó, thí dụ như một công dân trong một đất nước thì họ sẽ sống theo một cái pháp luật của đất nước đó, thì đó được gọi là cái nguyên tắc. Cái nguyên tắc đó là nguyên tắc của xã hội đã quy định như vậy, cho nên họ làm như vậy, hoặc là chính bản thân họ có cái nguyên tắc đó. Còn đối với một người tu Phật á, thì họ có cái nguyên tắc đó là cái nguyên tắc mà họ y cứ vào pháp. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là Đức Phật Ngài dạy rằng y vào trong kinh và luật để đối chiếu, và dựa vào kinh và luật đó, tức là cái có người đó, người tu đó thì xem như là cái lời dạy của Phật là kim chỉ nam, là phương lập ra cho mình một cái phương châm hành động trong một đời sống hàng ngày. Thì khi mà mình lấy cái pháp đó là mình căn cứ, thì khi mà mình là thực hành như vậy, mình có thấy được, có được cái sự an vui, có được cái sự thoải mái, có được cái sự an lạc trong đời sống, thì mình vẫn phải làm như vậy, vẫn phải làm như vậy. Thì chúng ta thấy rằng có ba cái khuynh hướng, mà khuynh hướng có người thì khuynh hướng vì đời, tức là đời khen thì mình là mình vui, chê thì mình buồn, nói như vậy. Mà tục ca dao mình, tục ngữ ca dao mình có nói cái câu rằng cái người mà giữ vững lập trường á, thì giống như là cái người mà có được cái sự vững chắc cho chính mình, mà người ta nói rằng mặc nhiên lòng ta vẫn giữ dư kiện ba chân. Tức là ở đây khi mà mình có một cái thái độ, tức là mình có một cái đời sống, tức là mình biết căn cứ vào một điều
đại đức Pháp Tân Khoan Hỷ xong là biết ở trong rung không còn nghe được nữa. Xin đại đức Pháp Tân Khoan Hỷ trở lại. Xin thỉnh đại đức Pháp Tân cảm biết quý vị Khoan Hỷ chờ cho một chút. Sư hội đại đức Pháp Tân có nghe được không? Thấy đại đức Pháp Tân vừa rời rung và trở lại. Giờ xin thỉnh đại đức Pháp Tân ngồi thì không biết ạ.
Dạ, con cảm ơn thầy Thọ Giác Đẳng. Khi con đang giảng thì con thấy cái màn hình nó có cái biểu hiện lạ, cho nên con nghĩ chắc con rớt, cho nên con rời rung này vào trở lại. Dạ, bây giờ quý vị nghe rõ không ạ? Alo. Quý vị nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Ở đây đó thì một điều đó là Đức Phật có cái lòng từ bi rất là lớn. Và do có cái lòng từ bi đó, cái gọi là lòng từ bi của một bậc chánh đẳng chánh giác ở đời này đó, vì lợi ích chung cho tất cả chúng sinh, dù đó là chư thiên hay phạm thiên hay là nhân loại, bất cứ một chúng sinh nào. Và do có như vậy đó, có cái lòng từ bi đó, cho nên là Ngài đã phát nguyện để trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác. Và những cái thiện nghiệp mà Ngài làm đó, giống như là một cái thửa ruộng để rồi kết nối cái duyên lành của bao nhiêu hạt giống sinh sôi nảy nở. Nếu như hạt giống đó được gieo trên mảnh đất đó, thì cũng như vậy đó, lòng đại từ đại bi của Đức Phật cũng như vậy, tức là bao la rộng lớn. Và đến cái cuối cùng để Ngài giác ngộ, sau khi mà Ngài giác ngộ thành bậc chánh đẳng chánh giác ở đời này đó, thì khi mà chúng ta nghe rằng những cái người mà do bà Thứ Phi Ma Canh đi giá chửi, thì Đức Phật Ngài cũng thản nhiên, cũng bình thản những cái chuyện đó, không có nao núng một điều chi hết, không có nao núng. Mà như chúng ta đã biết là một bậc mà hoàn toàn giải thoát thì cái phiền não cũng không còn, phiền não cũng không có, cho nên các ngài không phải vì vậy mà sân giận. Thí dụ như chúng ta thấy rằng Đề Bà Đạt Đa đó quý vị, Đề Bà Đạt Đa là những người mà có cái gọi là cái tâm á, cái tâm ác, tức là rất tâm luôn luôn tìm cách để hại Đức Phật. Từ khi mà xuất gia là vì cái lợi lộc của mình, vì danh tiếng của mình mà tìm cách này cách kia để mà hại Đức Phật, hoặc là lên núi lăn đá xuống để cho Phật bị chết, bị gì đó mà chết, hay hoặc là cho voi uống rượu để là voi say hút vào ngày cũng, hoặc là cho người tìm cách này cách nọ để mà hại Đức Phật, nhưng mà cũng không thể hại được Đức Phật. Và chúng ta thấy rằng cái giờ phút cuối cùng của Đề Bà Đạt Đa ấy, thì khi mà Đức Phật Ngài tuyên bố rằng Đề Bà Đạt Đa đã có tâm hại Như Lai ấy, thì trọn đời Đề Bà Đạt Đa không thể gặp mặt được Như Lai. Thì điều đó đó chúng ta thấy rằng khi mà Đề Bà Đạt Đa thấy nghe Đức Phật ở một nơi, ở một ngôi chùa, và do vậy thì bảo các người đệ tử của mình khi mình đi đến để mà kính viếng Đức Phật giờ phút cuối cùng của Đề Bà Đạt Đa như vậy. Cho nên là có một số người đệ tử của Đề Bà Đạt Đa mới nói rằng chính thầy cũng là người mà để hại hại Sa Môn Gotama, hại Đức Phật như vậy, mà sao mà Đức Phật lại muốn gặp mặt nè. Thì Đề Bà Đạt Đa nói một cái câu rằng cho dù ta có hại Đức Như Lai như thế nào đi nữa thì không phải vì vậy mà Đức Như Lai có một cái tình thương gọi là lòng từ bi khác giữa ta và La Hầu La. Ở đây cho chúng ta thấy rằng đó cũng là nói lên cái điều mà chính là cái tâm đại từ đại bi của Đức Phật. Cho nên cái người mà chống bán Đức Phật á, thì Ngài cũng có lòng từ bi với người đó. Và cái người mà vui ngưỡng đối với Ngài thì Ngài cũng có cái lòng từ bi với người đó. Và Ngài mong sao cho cái người, những cái người đó có thể được có được cái sự lợi ích, có được sự lợi ích. Sở dĩ Đức Phật Ngài nói như vậy đó, nói Đề Bà Đạt Đa không thể gặp được Đức Phật thì quả thật là như vậy, đúng là như vậy. Bởi vì một người mà đã xúc phạm đến một bậc chánh đẳng chánh giác với một cái tội gọi là tày trời như vậy, tức là làm cho thân Phật bị chảy máu bằng cách là leo lên trên núi lăn cái tảng đá xuống và rớt, cũng nghĩ rằng cái tảng đá đó sẽ làm cho Phật chết đi, Phật chết vì tảng đá đó, nhưng mà cuối cùng chỉ có là một mảnh bể ra văng nhân vào chân của Đức Phật, chỉ làm chảy máu thôi. Và chúng ta thấy là một trong cái năm cái tội ngũ nghịch đó, có một cái tội gọi là Đề Bà Đạt Đa đã làm, đó là cái tội mà làm cho thân Phật chảy máu. Cái thứ hai nữa mà Đề Bà Đạt Đa đã làm đó là làm phân hóa chia rẽ tăng, làm cho tăng đoàn bị phân hóa chia rẽ như vậy. Ý với cái ý nghĩa như vậy mà Đề Bà Đạt Đa đã phạm vào cái trọng tội. Mà Đức Phật thì cũng có lòng từ bi, Ngài có lòng từ bi với tất cả những chúng sinh, ngay cả những người đối nghịch với Ngài, Chúng ta thấy rằng từ khi mà Đức Phật Ngài tiếp độ, ngay cả từ buổi ban đầu, Đức Phật Ngài tiếp độ hai thanh niên Upatissa và Kolita, tức là Ngài Mục Kiền Liên và Ngài Xá Lợi Phất. Trước đây hai vị này đó là đệ tử của thầy Sañcajaya, là một thầy Bà La Môn. Nhưng mà rồi đó thì hai vị này sau khi mà nghe Ngài Asati nói lên bài kệ để rồi được giác ngộ và được trở về với lại dưới chân của Đức Phật đó, thì thầy Sañcajaya cũng rất là khó chịu, rất là bực tức khó chịu khi mà hai vị này khuyên là thầy mình hãy nên quy ngưỡng Đức Phật, nhưng mà vị này khăng khăng, thầy Sañcajaya cứ khăng khăng và cũng không thể nào mà quy ngưỡng Đức Phật. Và cuối cùng thầy Sañcajaya phải thổ huyết mà chết do cái tức tối, cái bực bội đó. Điều này đó cho chúng ta thấy rằng Đức Phật không có tâm mà để hại ai, mà giống như là chúng ta thấy rằng một bậc mà giác ngộ hay là bậc thánh đó, thì cũng như là cái nước và lửa như vậy. Nước thì cũng có làm lợi ích rất nhiều khi mọi người biết sử dụng nó. Nước có thể tắm mát, nước có thể uống đã khát, đỡ khát, nước có thể rửa sạch, vân vân. Cũng như lửa như vậy, lửa có thể nấu cơm, nấu các loại vật thực chính để mà dùng, lửa có thể sưởi ấm, lửa có thể làm được nhiều việc. Nhưng mà nếu không khéo á, thì cái lửa, cũng chính lửa và nước đó đó, nó sẽ làm hại. Ở đây khi chúng ta có cái ví dụ đó đó, không phải là Đức Phật hại, hay là không phải là chư vị thánh hại, mà tự động nó có cái tác động lại, tác động ngược lại. Như vậy thì bậc thánh xuất hiện ở đời cũng là lợi ích, như Đức Phật Ngài đã dạy là bậc thánh xuất hiện ở nơi nào thì dân cư chúng ấy biết bao an lành, nếu mà bậc sa môn mà xuất hiện ở nơi nào thì dân cư chúng ấy biết bao an lành. Thì cũng như vậy, Đức Phật xuất hiện ở đời cũng là mang đến sự lợi ích cho nhiều người. Và khi mà mình biết biết quy ngưỡng, biết biết hành theo, hay là biết có thể là làm những cái điều lợi ích cho chính cái điều từ ở cái gì, từ ở nơi cái sự mà mình biết lắng nghe đó. Bởi vậy cho nên rằng khi mà nói đến cái việc mà lòng bi mẫn của Đức Phật thì cũng không phải là Đức Phật thì có lòng bi mẫn rất nhiều, nhưng mà có người thì cũng không có ít người. Họ chỉ Ngài là cái người mà làm cho cái thế giới này, nhân loại này nó bị bế tắc đi, hay là Ngài là cái người mà giống như ru ngủ, vân vân và vân vân. Như vậy thì nhiều cái lời chỉ trích khác nhau, nhưng mà ở đây đó chúng ta thấy rằng mặc dù là lòng từ bi của Đức Phật rất là bao la, rất là lớn, cũng mong là cái sự lợi ích cho tất cả chúng sinh, nhưng mà rồi cũng có người chỉ trích chứ không phải là không. Như Đức Phật Ngài đã dạy như vậy. Mà cái người tu á, thì Đức Phật Ngài dạy rằng hãy nhìn đó như là một cái sự để chúng ta nhận xét và để chúng ta có thể tu tập, chứ không phải vì vậy mà có thể là nản chí hay nản lòng, mà cũng không phải vì vậy mà chúng ta phải lo sợ. Cái điều đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng là các ngài vẫn y cứ vào đó, vẫn y cứ vào đó, nghĩ cái gì mà lợi ích cho tất cả chúng sinh, vì cái sự an lạc cho chúng sinh. Chúng ta thấy rằng những người đương thời đó, họ những cái ngay này những gì mà giáo chủ đương thời đó, họ cho rằng có một đấng thượng đế, đặc biệt là đấng phạm chủ, có thể có đủ cái quyền năng tạo hóa, ban phước hay giáng họa cho người người. Nhưng mà Đức Phật thì không phải chủ trương như vậy. Đức Phật thì Ngài lại nói rằng do cái này có cho nên có cái kia, tức là do pháp này có cho nên có pháp kia, cũng như là khi mà có vô minh thì hành sanh khởi, và khi có hành thì có tức sanh khởi, và lần lượt phải đi đến cái gọi là sự hiện hữu, và đi đến sự sanh già bệnh chết, và chúng sanh thì luân hồi, là do cái điều kiện này có cho nên có sanh ra cái điều kiện khác, và cái điều kiện khác nó cũng tạo cái duyên để rồi có một cái điều cái pháp khác sanh khởi. Như vậy thì Đức Phật cũng nói rằng cái dòng luân hồi đó là tự nhiên, và đó cũng là do cái mấu chốt của nó từ ở cái gì, phiền não và nghiệp để tạo ra cái luân hồi, chứ không phải là do ai cho chúng ta, ban tặng cho chúng ta, hay là không phải là do ai trừng phạt chúng ta. Điều đó nó đã làm cho cái những cái người mà sống về tâm đó, tức là về tâm linh đó, đời sống tâm linh như các vị mà giáo chủ Bà La Môn đó, họ đã nói rằng Đức Phật là đi ngược lại với cái truyền thống. Cho nên là nhiều cái điều mà họ sẽ chỉ trích Đức Phật với cái gì mà Đức Phật đã đi ngược lại truyền thống. Bởi vì chúng ta thấy rằng Đức Phật giác ngộ những điều đó. Ở chúng ta thấy là cái bài kinh Đại Sư, kinh Sư Tử Hống đó, Đức Phật Ngài nói rằng cho đến khi nào mà Như Lai chưa có tuệ tri, lý tri được những sự thật, tức là về sự thật về khổ, sự thật về nguyên nhân đưa đến khổ, sự thật về con đường, sự thật về sự chấm dứt khổ, và sự thật con đường đưa đến chấm dứt khổ, thì cho đến khi ấy Như Lai chưa tuyên bố Như Lai thành bậc chánh đẳng chánh giác ở trong đời này. Và cho đến khi nào Như Lai tự tuệ tri những điều đó, biết rõ những điều đó, thì Như Lai mới tuyên bố là một bậc chánh đẳng chánh giác ở trong đời này. Cho nên là ngoài Đức Phật ra thì không ai hiểu rõ những điều đó, không ai có thể tuệ tri và biết được rõ những điều đó. Ngoại trừ chư Phật quá khứ và chư Phật tương lai cũng sẽ giác ngộ những điều đó, nhưng mà ngoài Đức Phật chánh đẳng chánh giác thì không ai có thể mở ra những điều đó và tuệ tri rõ một cách rõ ràng những điều đó. Cho nên khi mà Đức Phật Ngài tuyên bố những cái điều mà sự thật về những cái sự thật đó và nguyên nhân để rồi dẫn đến cái đời sống sanh tử luân hồi của chúng sinh, nó hoàn toàn khác với những cái ý niệm mà từ xưa nay đã định đặt như vậy, và nó nằm ở trong một cái khuôn sáo, không vượt ra những cái khuôn sáo đã được. Và như vậy thì nó tạo nên một cái phản ứng mà người ta có thể chỉ trích Đức Phật, nhưng mà Đức Phật Ngài không ngại những điều đó, và Ngài vẫn tuyên bố, Ngài vẫn tuyên bố và sống một cái đời sống chánh hạnh. Chánh hạnh như là chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài tuyên bố rằng là tăng, là đệ tử của Phật, là một bậc chánh hạnh, là một bậc trực hạnh, hay là một bậc chân chánh hạnh, như lý hạnh, tức là tự giác ngộ những điều đó và có một đời sống chánh hạnh, và luôn luôn là xứng đáng như một bậc đáng cúng dường, đáng một bậc đáng cúng dường, như là chư vị đệ tử của Đức Phật là tăng, chỉ cho bốn bậc thánh Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Đó là như vậy. Nhưng mà đối với trên phương diện mà chúng ta thấy rằng là dù là cho rằng người ta có nói như thế nào thì bậc trí đó luôn sống, dẫn sống mình, ghép mình sống ở trong một cái gọi là đời sống chân chánh, y cứ vào luật. Cũng như là chúng ta thấy rằng là Đức Phật Ngài tuyên bố rằng cái giáo pháp của Ngài, ngày nào mà chư vị tỳ kheo vẫn còn suy nghiệm, học hiểu và suy nghiệm, suy gẫm lời dạy của Đức Phật và thực hành lời dạy của Đức Phật thì ngày đó giáo pháp vẫn còn tồn tại, và ngày đó vẫn còn có các bậc thánh giả, các bậc thánh giả có thể chứng đắc thành tựu được. Cho nên ở đây đó chúng ta thấy rằng cái giáo pháp của Phật á, là một cái lời dạy chính Đức Phật đã trải qua, và chư vị thánh là những vị trực hạnh, tức là những vị mà tự giác ngộ những điều đó. Và khi mà giác ngộ những điều đó, các ngài thấy rõ như là một cái thấy rõ như là một người mà thấy các chỉ tay ở trong lòng bàn cha tay của mình như thế nào, thì cái bậc thánh giác ngộ về những sự thật đó, về những cái pháp mà mình chứng đắc thành tựu đó, như là cái người mà thấy cái chỉ tay trong lòng bàn tay của mình như vậy. Đó là như vậy. Cho nên ở đây đó, chúng ta thấy rằng là đối với cái chuyện khen chơi á, mà Đức Phật Ngài tuyên bố ở trong kinh Pháp Cú đó, là này Atula, xưa và nay đó, thì cái chuyện mà làm người mà không bị chê á, thì quá khứ chưa từng có, hiện tại cũng không bao giờ có được, và tương lai cũng không thể nào cũng có được những điều đó. Cho nên khen chê đó là chuyện tất nhiên trong đời, thương chê. Cũng như chúng ta thấy rằng cũng ở trong một bài kinh, một kệ ngôn Pháp Cú khác, Đức Phật Ngài nói rằng đối với bậc trí giữ lòng mình giống như là một cái hòn núi đứng vững trước phong ba bão táp, tức là bao nhiêu gió lớn bão tố nó có thể thổi ở vào cái ngọn núi, nhưng mà ngọn núi vẫn đứng sừng sững, đứng vững trước bao nhiêu cái phong ba bão táp đó. Thì Đức Phật Ngài nói rằng cái bậc trí giữ lòng mình như vậy. Mà như chúng tôi đã nói trong kinh, Đức Phật Ngài nói rằng trong ba cái phinh hướng, cái phinh hướng vì đời, cái phinh hướng vì tự mình, tức là mình nghĩ như thế nào mình sẽ làm như thế ấy, và cái phinh hướng cuối cùng là phinh hướng vì pháp. Thì trong cái ba cái phinh hướng đó thì phinh hướng vì pháp đó mới là cái phinh hướng có thật sự mang đến sự lợi ích cho mình và cho người khác. Bởi vì sao? Chúng ta y cứ vào kinh và luật, lời dạy của Đức Phật, y cứ những điều đó. Mà chúng ta thấy rằng trong cái bài kinh Kalama, Đức Phật ngày cho chúng ta biết rằng chúng ta không phải là tin vào một cái gì hết, đó chúng ta đem đi thực hành, chúng ta có được cái sự lợi ích cho an, có được sự lợi ích, có được sự an vui, thì chúng ta nên thực hành những điều đó. Chứ không phải là tin vì do truyền thuyết, hay là tin vì do truyền thống, hay là tin vì do kinh sách, hay là tin vì do cái người khác, người trước để lại, vân vân. Mà chúng ta tự suy nghiệm những điều đó, khi mà chúng ta mang ra thực hành, có được cái sự an vui lợi ích hay không? Thì khi mà có được sự an vui lợi ích thì đúng, đó là lời mà chúng ta xem như là lời của Phật dạy, lời của Phật dạy. Mà dạ xin cho hỏi là quý vị có nghe rõ lại chưa, nghe được chưa? Dạ hôm nay không biết làm sao mà nó cứ bị rớt lại. Dạ con cảm ơn thượng tọa, cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngài Xá Lợi Phất ngài dạy rằng á, là khi mà mình có thân cận các bậc trí thì mình có thể có được tiến hóa. Bậc thiện trí ở đây có thể là những bậc tiền bối, những cái bậc mà cao tăng thạc đức. Khi mà các ngài có được một đời sống trải nghiệm từ đời sống tu hành, hay hoặc là bậc trí ở đây chúng ta có thể là nghĩ như Phật Pháp Tăng, hoặc là ở đó là qua lời dạy của Đức Phật, giáo pháp của Đức Phật, chúng ta y cứ vào đó mà nhìn. Mình có thân cận như vậy, thân cận như vậy, thân cận là mình gần gũi, hoặc là mình suy tư, mình thực hành, hoặc là mình luôn luôn có một sự gắn bó với những điều gì. Ví dụ như trong kinh Tương Ưng, trong kinh Tăng Chi, Đức Phật ngài nói rằng thân cận với những điều thiện, thân cận với những pháp thiện, thì đó là sự tiến hóa. Thì mình nghĩ rằng cái pháp mà Đức Phật ngài dạy là những cái pháp mà có thể hướng thượng cho mình được, là những điều thiện. Cho nên là mình thân cận, mình một thân cận ở đây là mình gần gũi với những bậc thiện trí, hay hoặc là thân cận là mình suy tư lời dạy của Đức Phật, suy gẫm về lời dạy của Đức Phật, và mình đem ra mình thực hành hàng đời sống hàng ngày, thì đó cũng là cái sự thân cận. Cái thứ hai nữa đó là ngài Xá Lợi Phất là khi mà mình đã nghĩ rằng, khi mà mình đã tham khảo và mình đã suy tư cái lời dạy của Đức Phật bằng cái sự chính đáng, mà mình có được cái sự thực hành như vậy đó, thì mình nên giữ vững cái lập trường của mình. Không phải là giữ vững lập trường ở đây không phải là cố chấp, không phải là cố chấp. Cố chấp là một khi sai á thì mà mình vẫn, người ta có nói xây dựng mình vẫn cố chấp. Còn cái này là mình giữ vững lập trường là gì? Mình nghĩ đường này là mình đã căn cứ vào kinh, căn cứ vào luật, là khi mà mình thực hành, mình làm như vậy đó, mình có được cái sự an vui cho mình và cho người khác, thì mình hãy giữ vững cái lập trường đó. Dù là sớm hay tối, muộn hay trễ, hay là lúc khỏe cũng như là lúc mạnh, lúc trẻ cũng như là lúc già, lúc trẻ cũng như lúc già, lúc thịnh cũng như là lúc suy, thịnh về sức khỏe, thịnh về tài sản vật chất, hay là suy về sức khỏe, suy về vật chất, thì mình vẫn giữ vững được cái lập trường của mình là mình vẫn có đời sống tu tập trong đời sống hàng ngày. Và khi mà mình có được những điều đó đó thì mình sẽ có được cái sự tiến hóa rất là nhiều, tiến hóa rất là nhiều. Như vậy thì qua cái bài học này đó thì chúng ta sẽ thấy rằng đối với các bậc trí thì khi mà mình tu tập cũng vậy, hay hoặc là các bậc thánh trí đó, các bậc trí, các bậc thánh giả đó, thì các ngài nghĩ là cái chuyện đời đó nó là khen chê, là chuyện mà đương nhiên ở trong đời sống. Không phải vì vậy mà chúng ta buồn, không phải vì vậy mà chúng ta vui. Khen không phải là để vui, mà chê không phải là để buồn. Mà chúng ta nghĩ những cái chuyện đó là chuyện mà hết sức là nó là diễn ra, là cái gọi là cái chuyện mà muôn thở. Muôn thở, khen chê đó là chuyện muôn thở, không thể nào mà không có chuyện đó được. Xưa cũng vậy, nay cũng vậy, và mãi mãi về sau cũng vậy. Đó là gì? Cái thứ hai là đối với các bậc thánh giả như Đức Phật thì các ngài luôn luôn có lòng từ, dù là người đó có, ngay cả mình cũng vậy, mình không phải là có cái tâm từ như là Đức Phật, như là chư vị thánh, nhưng mà ngay cả nhân trong đời sống mà mình có được cái người ta khen mình thì mình cũng phải giữ cái thái độ bình thản, và người ta chê mình không phải vì vậy mà sân hận hay là kết oán thù với người khác thì làm cho mình phải khổ sở. Cái thứ ba là y cứ vào một cái đời sống, đó là một cái người luôn luôn y cứ vào cái pháp, hay là y cứ vào một cái gì đó, cái khuôn khổ mà ta gọi là đó là kinh hay luật, hay là điều mà gọi là chánh lý đó, thì mình nương tựa vào đó để mà mình thực hành, có được cái sự an vui tiến hóa để chính mình. Thì liên quan đến bài học hôm nay thì chúng tôi xin chia sẻ cùng với đại chúng với những cái ý nghĩ của chúng tôi về cái bài học này, và có lẽ là còn nhiều nhiều vấn đề để bàn liên quan đến bài học này. Hy vọng rằng một tí nữa chúng ta sẽ được chư Tôn Đức, chư vị giảng sư sẽ bàn luận để chúng ta có được cái sự hiểu biết sâu rộng thêm. Bây giờ thì cuối sự chứng, trước khi dứt lời thì chúng tôi xin chúng con xin dâng phần phước này đến chư Tôn Đức, nguyện cầu mong cho chư Tôn Đức luôn luôn được sự an lạc. Xin chia quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui tấn hóa trong đời sống tu tập của mình. Xin chia quả phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư tiên hộ trì chư tăng, chư tiên hộ hộ trì mọi chư Phật tử chúng ta có được một cái đời sống an lạc và tấn tâm trong cái đời sống tu học của mình. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép xuống mình.
Sao thú, cái chuyện về Đức Phật tử. Mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay thì xin được kính cung thỉnh Thừa Tọa Tề Siêu. Mà Thừa Tọa có ở trước máy không? Nếu Thừa Tọa Tề Siêu đang có mặt trước máy, xin Thừa Tọa hoàn thiện cho biết để thỉnh Thừa Tọa mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay. Dạ. Mà Thừa Tọa Tề Siêu, nó có một điều mà đôi khi chúng ta cảm thấy hơi lấn cấn, đó là một cái sự kiện xảy ra, thí dụ như là khen, chê hay là vui khổ, đặng danh mất danh, đặng lợi mất lợi. Thì chúng ta có hai cách nghĩ. Một đó là những điều đó nó là một hiện tượng tự nhiên trong cuộc đời này. Đã có sống thì có khen, được khen bị chê. Đã có sống thì có vui, có khổ. Và nếu đó là một cái gì tự nhiên đó, thì chúng ta cũng không cần phải suy nghĩ gì, như trời trời có nắng có mưa, có ngày có đêm. Nhưng mà rồi chúng ta cũng có cái nhìn khác, là những cái pháp như là khen chê vui khổ, nó vốn là hiện tượng nhân quả. Tại vì mình làm tốt thì người ta mới khen, mình làm xấu người ta mới chê. Và bởi vì nó là hiện tượng nhân quả đó, thành ra chúng ta phải cố gắng để chúng ta làm lành lắm dữ, để chúng ta tránh đi cái điều bất toàn nguyện và đạt được những điều đẹp đẽ như ý trong đời sống. Thì bà Thiên Tòa Thời Siêu, trong cái nhìn của một người học Phật á, thì chúng ta nên nhìn những cái hiện tượng đó, tức là khen chê vui khổ vân vân, nó là hiện tượng tự nhiên hay là hiện tượng nhân quả. Và có thể nào chúng ta nhìn bằng cả hai cái nhìn, dung hợp cả hai cái nhìn, hay là cả hai cái nhìn đều không có thích đáng? Cái nhìn của chúng ta trong cái nhìn Phật học như thế nào? Xin kính thỉnh Thừa Tọa Thầy Sư giảng giải về điều này.
Nam Mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính chào quý Phật tử. Kính bạch với Ngài, kính thưa quý vị. Sự khen chê ở trên đời này nó có cả hai mặt, là hiện tượng tự nhiên của cuộc sống mà cũng là hiện tượng của nhân quả này. Và chính Đức Phi Tôn Ngài cũng đã thuyết điều này rất rõ. Khi ở trong Pháp Cú, Đức Phật Ngài có dạy một bài kệ mà chúng tôi xin nói tóm tắt, là khi ông Thiện Nam tên gọi là Atula, ông Thiện Nam đó cũng rất là khó tánh. Khi mà ông đi đến chùa, ông tìm đến Ngài Mục Kỳ Liên, thì Ngài thuyết người ta nghe những cái pháp ông ta muốn nghe pháp, mà chỉnh Ngài thuyết pháp, Ngài thuyết ngắn thôi. Khi mà ông ta cảm thấy chán, ông ta mới đi đến Ngài sẽ lập Phất và thỉnh Ngài thuyết pháp. Thì lúc bây giờ Ngài thuyết cái pháp quá cao siêu, người ta nghe người ta cũng chán, ông Bát Tha mới đi đến ngài Ananda. Và ngài Ananda thì ngài thuyết rất đơn giản, nhưng mà chúng ta nghe xong mà dài quá, dài dòng quá, chúng ta cũng chê ngài. Rồi ông ta đi đến nhà Rê Quá Tá. Nhà Rê Quá Tá là một vị tỳ kheo A-la-hán, là một vị thích ẩn cư trong rừng, ngài thích nơi yên tĩnh. Cho nên khi mà ông Thiện Nam này ông đi đến thì ngài chỉ chào hỏi qua loa rồi cái ngài im lặng. Ông ta cảm thấy bất mãn, không vui, ông ta mới tìm đến Đức Phật, ông ta mới thuật lại. Thì Đức Phật nghe như vậy đó, ngài mới nói cho ông ta biết rằng này Atula, nên biết ở đời này luôn luôn có cái sự khen và sự chê. Nó ít cũng bị chê, nó nhiều cũng bị chê, và im lặng cũng bị chê. Nát thí lô kia nên đi tô, người không bị chê không có trong đời này. Cái sự khen và chê theo cái cách này Đức Thế Tôn ngài dạy, thì chúng ta nên biết đó là cái hiện tượng tự nhiên của cuộc sống. Bởi vì Đức Phật ngài có dạy câu không có ai trong đời này hoàn toàn được khen, mà cũng không có ai trong đời này hoàn toàn bị chê. Đó là cái hiện tượng tự nhiên của cuộc sống. Nhưng rồi có một đoạn kinh khác thì khi mà giải thích cái vấn đề được và mất, thì được danh và mất danh, được khen và bị chê, thì ở đây Đức Thế Tôn ngài đã giảng giải về cái hiện tượng nhân quả. Thí dụ như một người ở trong quá khứ, người đó có cái tâm biết hoan hỷ và biết tán thán người khác, do cái việc lành này mà đời sau khi người đó sanh ra ở đời, người này được cái phước là đi đến đâu cũng được danh thơm tiếng tốt, người ta khen ngợi tán thán. Còn người nào trong đời quá khứ mà người này không có biết khen người khác, mà chỉ biết chê và tìm lỗi người khác thôi, do cái hạnh nghiệp như vậy mà đời sau này khi sanh trở lại làm người, thời người đó luôn luôn bị người ta chê bai nguyền rủa. Được khen cũng là một danh dự, và bị chê cũng là làm một điều mất danh, mất danh dự. Do đó cho nên những ai tạo cái nghiệp lành với cái tâm thiền thiện, của tâm quan hỷ với người khác, và biết tán thán khen ngợi người đáng tán thán, đáng khen ngợi, thì người đó sẽ được cái quy lực, cái phước báo, đi đâu cũng được người ta tán thán ca tụng. Còn ngược lại thì bị người ta chê bai. Điều đó chúng ta phải nhìn nhận một cách trung thực. Còn về cái vấn đề mà chúng ta phải tu tập đó, chúng ta phải giữ cái thái độ hành xả trước cái sự khen sự chê đó, thì ở đây nó có hai trường hợp. Nếu như mà khen chê đến với mình bằng một cái hiện tượng tự nhiên của cuộc sống, thì cần phải quán xét biết đó là cái cái hiện tượng ở đời như Đức Phật dạy cho Atula, và chúng ta giữ cái tâm bình thản, đừng để cho nó dao động bởi cái lời khen tiếng chê. Còn một mặt khác nữa là khi mà sự khen chê là một cái hiện tượng nhân quả, thì chúng ta nên biết rằng chúng ta hành động thân khẩu ý, làm cái điều gì chúng ta phải biết phản tỉnh xem coi cái hành động của mình đó được bậc thiện trí thức tán thán khen ngợi hay là bậc thiện trí thức chê bai chỉ trích. Nếu mà biết rằng cái hành động đó, lời nói đó mà được các bậc thiện trí thức tán thán thì mình nên quan hỷ, tiếp tục ngày đêm trong thiền pháp, tiếp tục làm như vậy, nói như vậy và suy nghĩ như vậy. Còn nếu khi mà quan sát biết rằng việc làm, lời nói và tư tưởng này bậc thiện trí thức sẽ chê bai chỉ trích, thì như vậy mình dừng lại, không nên làm. Thì trong cái việc tu tập của chúng ta, nó tùy theo, mà chúng ta nên biết rằng cái lời khen tiếng chê đó, cho dù là hiện tượng gì đi nữa, hiện tượng tự nhiên của cuộc sống hay hiện tượng nhân quả, thì cái điều này nó cũng sẽ làm chi phối tâm, nếu mà chúng ta không khéo nhiếp phục tâm, không khéo tu tập. Thì kẻ phàm phu, Đức Phật đã dạy rằng kẻ phàm phu bị tám ngọn với đời là khen chê vui khổ đặng mất kinh nhục đó, làm cho xoay chuyển tâm cũng giống như cái trong trống ở trước gió, cho nên không thoát khỏi cái sự khổ đau. Còn đối với bậc thánh đệ tử đứng trước tám ngọn gió đời, giữ cái tâm quân bình, cho nên vị này sẽ không có bị sự đau khổ, bởi vì không chi phối bởi cái lời khen tiếng chê. Cái cách chúng ta tu tập hành xả là như vậy. Dù đó là hiện tượng nhiên hay là hiện tượng nhân quả, nhưng mà đến đó chúng ta hãy để cho một cách khách quan, nhưng mà chủ quan, tức là biết giữ quân bình, là chúng ta đừng để cho cái lời khen tiếng chê đó nó trở thành một cái động cơ, động lực để mà nó xoay chuyển cái tâm mặt khác. Nói là nói như vậy, nhưng mà đối với bất các bậc thiện trí thức ở trong đời, chúng ta cũng nên chú ý là nếu như gặp người mà khen đúng, thì chúng ta cũng nên, mặc dù chúng ta giữ cái tâm hành xả, chúng ta đừng có quá kiêu mạn, nhưng mà chúng ta cũng nên lấy đó, lấy cái lời khen của bậc thiện trí thức đó để làm một cái sự khuyến khích, một cái sự khích lệ sắc tấn cho chúng ta tiếp tục làm thêm những cái điều tốt đẹp. Còn khi mà gặp bậc thiện trí thức chê bai chỉ trích những cái điều mà phải, thì chúng ta cũng nên nghiêng mình kính cẩn thọ trì như Đức Phật đã dạy. Nếu gặp bậc thiện trí thức chỉ lỗi, thì hãy xem như là được người chỉ cho mình một cái kho tàng, một cái kho báu vật phải biết trân quý. Cho nên ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta luận về cái lời khen tiếng chê đó, chúng ta nếu là bậc trí tuệ thì chúng ta phải xét nhiều mặt, chứ không phải chúng ta chỉ xét có một mặt, hay chúng ta nghĩ rằng mình người gì tu thì trước lời khen tiếng chê sẽ bỏ ngoài tai. Để nói như vậy thì gặp những cái điều mà Đức Phật ngài tán thán, hay là gặp những gì mà Đức Phật ngài chỉ trích mà chúng ta bỏ ngoài tai, không để ý đến, là chúng ta không có tu tập được gì hết. Bỏ ngoài tai tức là cái thói đời họ khen chê, khen không đúng và chê cũng không nhầm đó, thì chúng ta mới bỏ ngoài tai. Còn nếu là bậc thiện trí thức mà khen đúng chê đúng, thì chúng ta nên theo đó mà chúng ta thọ trì. Nhưng mà dù cho cách nào thì chúng ta cũng phải giữ tâm quân bình, đừng để cho tâm bị dao động, để cho phiền não nó sinh khởi bởi thêm tiếng chê. Đó là cách tốt nhất. Thì trả lời cái câu hỏi thảo luận số 1, chúng tôi xin được nói thêm về cái phần này. Và bây giờ thì xin được cung thỉnh thì gọi giúp tạm trở lại Nam Mô Bổn Thầy.
Sa thu kính truyền thưa thầy sư. Tiếp theo thì xin được thỉnh đại đức pháp tính khoan hỷ trả lời cho câu thảo luận kế tiếp. Đại đức pháp tính có nghe được không? Dạ vâng. Đại đức pháp tính là nếu có người họ nói về, họ nói rằng đức Phật ngài dạy rằng có những đối tượng ở trong cuộc đời là lửa, như là Phật pháp tăng là lửa, cha mẹ là lửa chẳng hạn. Nghĩa là lửa thì mang lại chúng ta sự ấm áp, mang lại cho chúng ta cái phương tiện để mà nấu nướng, nhưng mà đụng vào lửa cũng phỏng tay. Thì có nhiều người nói rằng Đức Phật này ra đời có nhiều người nhờ đó mà giác ngộ giải thoát, nhưng mà cũng có những người vì có mặt Đức Phật, vì gặp Đức Phật mà tạo ra cái trọng nghiệp như là vô thiện giác chẳng hạn. Thì họ lý luận là nếu Đức Phật thương cuộc đời thì ngài nên tránh đi, tại vì nếu ngài xuất hiện thì chúng ta sẽ mạ lị ngài, quỷ bán ngài, họ tạo nhiều ác nghiệp. Thì chư Phật có nên tránh hay không? Xin thỉnh ý kiến để Phật tính.
Nam Mô Bổn Thầy. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tịch Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, để Đức Phật Tân, để Đức Minh Thành cùng chư công Đức Tăng đang có mặt ở trung tâm. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính bậc thượng tọa, kính thưa đại chúng. Nếu mà cái chúng sanh mà đi Đức Phật á, để mà tạo những cái ác nghiệp nặng nề á, thì đối với Đức Phật á, cũng có trường hợp cũng có trường hợp mà Đức Phật chấm, nhưng mà cũng có trường hợp dù cho cái chuyện nó có xảy ra như vậy nhưng mà Đức Phật không có chấm. Thì ở đây á, kính thưa quý vị, trong cái trường hợp nào mà Đức Phật chấm, là chúng ta nhớ rằng là khi mà Đức Phật á, ngài thành đạo ở dưới cội Bồ Đề rồi đó, thì lúc bấy giờ Đức Phật ngài thấy rất là nhiều loại ngã quỷ. Ngã quỷ mà đi trên hư không với một cái bộ ruột nó lồi ra, hoặc là thân hình bốc cháy mà đang đi ở trên hư không, vân vân. Thì lúc đó Đức Phật không có cãi, Đức Phật không có nói cho ai nghe hết, vì Đức Phật sợ khi mà nói, Đức Phật nghĩ rằng nếu mà nói cho những cái chúng sanh này nghe đó, mà những cái chúng sanh nào mà người ta nghe rồi mà người ta không tin, mà ngược lại người ta còn phỉ báng, thì những cái chúng sanh đó sẽ đi đọ ở khổ cảnh rất là nhiều. Thì trong cái trường hợp đó thì chúng ta thấy rằng khi đó là Đức Phật sau này đối với ngài một Kiều Liên, ngài thấy ngài Mốc Danh La Ná, ngài thấy rồi ngài Cách Chánh Á, vân vân, các cái vị thánh tăng đệ tử của Đức Phật lúc bây giờ thấy rất là nhiều, nên các vị về nói với Đức Phật, và Đức Phật đã xác định trường hợp đó Đức Phật đã gặp khi mà ngài ngồi ở dưới cội cây Bồ Đề. Nhưng mà vì chưa có chúng sanh nào thấy nên ngài không nói. Nếu mà ngài nói ra đó, có những chúng sanh người ta không tin mà người ta có sự phỉ báng lại đó, thì thành ra là người ta sẽ rơi vào khổ cảnh rất là nhiều. Thì đó là chúng ta thấy rằng có những trường hợp, những cái trường hợp đó thì Đức Phật không nói, hoặc là Đức Phật không có đi đến đó. Rồi cái trường hợp thứ hai đó, có nhiều khi chúng ta thấy rằng trong cái công cuộc mà đi tế độ những cái chúng sanh mà có cái duyên lành giác ngộ đó, thì dù cho ở trên cái đoạn đường đi đó mà nó cũng có nhiều cái sự xảy ra nó xảy ra làm cho cũng như là một bên đó thì đạt được cái sự giác ngộ, nhưng mà một bên đó thì không khéo á thì sẽ rơi vào khổ cảnh. Thì nhưng mà lúc đó Đức Phật nhắm theo cái duyên lành của cái người giác ngộ đó nên Đức Phật phải đi đến đó. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là trường hợp hai ông bà La Môn, cha mẹ của bà Magandhya, thì khi đó Đức Phật đi đến tế độ, mà Đức Phật đi đến tế độ thì lúc đó thì chúng ta thấy rằng hai ông bà này sẽ đạt được quả A La Hán luôn. Thì vì cái sự hướng đến cái sự giác ngộ này nên Đức Phật đã đi đến để mà tế độ. Còn đối với cái người con gái con của hai ông bà Magandhya đó, thì do có cái sự nghe cái lời đó rồi cảm thấy tự ái ảnh hưởng đến bản thân mình nên đã mang cái sự thù oán với Đức Phật, rồi sau này đã sai người chửi Đức Phật. Thì đó là chúng ta thấy rõ ràng Trong cái trường hợp này á, thì Đức Phật cũng đi đến, Đức Phật cũng đi đến nữa, nhưng mà vì cái mục đích mà cái chúng sanh nó giác ngộ. Chúng ta thấy rằng nếu mà bỏ qua một cơ hội mà chúng sanh mà nào mà được giác ngộ thì chúng ta thấy rất là khó. Cũng vậy, có nhiều khi quý vị biết rằng đối với đời sống của các vị tu sĩ hoặc là những người cư sĩ cũng vậy. Bây giờ ví dụ như chúng ta thấy có một số người cư sĩ khi mà người ta đi làm phước người ta phải giấu con, giấu cháu, giấu chồng, vân vân. Người ta cũng giấu rất là nhiều. Rồi sau đó người ta mới có cơ hội người ta cúng dường hoặc là người ta tu tập. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng không phải rằng là không phải rằng là do một cái lý do gì hết, nhưng mà chủ yếu là chúng ta thấy rằng làm theo lời của Đức Phật dạy, cái nghiệp của mình sẽ mang theo, có nghĩa là cái hành động của mình sẽ đem theo. Ngoài ra lúc đó không có ai trợ giúp hoặc là không có ai giúp đỡ được, thành ra người ta phải cố gắng người ta tạo. Rồi một điều nữa mình suy nghĩ đi, thí dụ ở trong cái thời này còn cái thánh duyên lành mình gặp chùa chiền, rồi mình gặp chư tăng, rồi dù sao cũng còn cái giáo pháp nữa, thành ra cái rồi bây giờ mình có thời gian, thành ra người ta phải đi đến. Chứ cũng vậy, chúng ta thấy rằng đối với một cái duyên lành của một chúng sanh nào đó giác ngộ hoặc là có niềm tin với tâm bảo đó, thì Đức Phật điều thường thường là Đức Phật nhắm đến cái sự giác ngộ đó để mà đi đến. Thì những cái chúng sanh nào có sự quan trái như vậy là do những cái chúng sanh đó tạo cái nghiệp thôi, chứ không phải rằng là do Đức Phật tạo cho cái chúng sanh đó. Cũng như chúng ta thấy rằng cái trường hợp cái vị Thiện Nam đó, khi mà trai tăng xong rồi đưa Đức Phật trở về, vì cái lòng tôn kính Đức Phật đưa Đức Phật trở về, thì trên đường trở về như vậy bị một cái tai nạn, bị một cái mũi tên nó bắn vào và đã mất mạng. Thì có nhiều người người ta cũng nói rằng tại đưa Đức Phật về, nhưng mà thật ra Đức Phật nói cái nghiệp của người đó cho quả rồi, thì không có thể nào mà trốn thoát trốn khỏi nơi đâu được hết. Thành ra chúng ta thấy rằng đối với cái sự tế độ của Đức Phật đó, cái sự xuất hiện của Đức Phật đó, thì nhằm cái mục đích làm cho chúng sanh được an lạc, được từ cái sự khổ mà trở nên hạnh phúc. Còn đối với những cái chúng sanh mà cột cái quan trái với ngài là do những chúng sanh đó có sự hiềm hận hoặc là có cái sự hận thù nó như là hoặc là có sự tự án quá cao, thành ra chúng sanh nó rơi vào khổ cảnh. Lại nữa, cái điều này chúng tôi cũng bắt gặp ở trong cái bộ Milinda Panha là Mi Tiên muốn đáp. Ở trong đó đối với đức vua Mi Tiên mới hỏi ngài Nagasena tại sao mà bậc chánh đẳng chánh giác không xuất hiện một lượt hai vị mà chỉ xuất hiện một vị thôi. Thì lúc đó ngài Nagasena trả lời đó, xuất hiện một vị như vậy vừa đủ rồi, một vị như vậy vừa đủ rồi. Chứ nếu mà hai vị thì như là một trên một cái chiếc thuyền mà có hai cái tảng đá quá nặng thì chiếc thuyền này không có chở nổi. Cũng vậy, ở quả địa cầu này khi mà xuất hiện một lượt mà hai vị chánh đẳng chánh giác thì không thể nào cái quả địa cầu này chịu nổi. Và có những chúng sanh mang cái lòng sân hận hoặc là ngã mạn hoặc là ganh tị vân vân sẽ cũng như là phạm rất là nhiều điều. Ví dụ như chúng ta thấy rằng ngày hôm nay chia phái rất là nhiều. Nếu mà hai bậc chánh đẳng chánh giác mà xuất hiện thì chúng ta thấy còn nhiều phe phái nữa, do cái tâm phàm phu của chúng sanh chia phái thành ra lúc đó nó sẽ có nhiều cái sự kiện xảy ra và sẽ làm cho chúng sanh nó tạo những cái ác nghiệp nên đi rơi vào khổ cảnh rất là nhiều. Vậy thì ở trong cái trường hợp này theo chúng tôi nghĩ rằng đối với Đức Phật có những cái trường hợp vì cái lòng bi mẫn nên Đức Phật không nói ra những cái điều mà nó sẽ là gây bất lợi cho chúng sanh, thì lúc đó thì Đức Phật sẽ không nói. Còn nếu mà có cái chúng sanh nào có cái duyên lành giác ngộ thì dù cho có những cái cản trở gì đó hoặc là có những cái điều gì nó xảy ra, nhưng mà Đức Phật nhắm đến cái cơ hội để chúng sanh nó giác ngộ, nên Đức Phật buộc lòng phải thuyết pháp độ đời hoặc là thuyết pháp để mà tế độ chúng sanh đó. Thì đây là cái ý con xin được trình bày qua câu thảo luận mà của thượng tọa đã nêu ra. Bây giờ con xin được giúp lời con kính thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Sao kính thưa Đại Đức Pháp Tinh, xin được trở lại với Đại Đức Pháp Tinh vị giảng sư trong ngày hôm nay. Đại Đức Pháp Tinh có bạn trước máy không? Đại Đức Pháp Tinh, ở trong đời này chúng ta sống gặp rất là nhiều trường hợp. Người ta khen mình có, người ta chê mình có, người ta mã lị mình có. Thậm chí ông bà chúng ta thường nói câu là đa thọ, đa nhật, sống càng lâu ở trong cuộc đời này thì điện ta chữ bế càng nhiều. Nếu trong trường hợp mình sống như cuộc đời mà đối với sự khen chê, làm thế nào để tâm không bị dao động, làm thế nào để giữ tâm thanh thản, làm thế nào để mà chúng ta có thể tiếp tục làm cái gì mà chúng ta cần thiết, mà chúng ta thấy cần phải làm, xin định ý kiến đại đức Phật Thích.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu và Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng chư Tùng Đức. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, kính bạch Thượng Tọa, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Thì theo con thì con nghĩ rằng trong cái đời sống mà mình để mà mình giữ được cái mức độ thản nhiên qua một cái lời khen hay là một cái lời chê thì cũng không phải là dễ, bởi vì cái điều đó nó là một cái gì mà chúng ta thấy rằng tuy rằng nó là hết sức tự nhiên, nhưng mà dường như là phần đông á thì chúng ta bị cái chịu cái sự chi phối bởi cái khen, lời khen và tiếng chê đó thôi. Nhưng mà với một người tu tập thì chúng tôi nghĩ rằng một trong những cái điều mà mình cần phải làm là cũng như là mình có một cái suy tư. Bởi vì khi mà mình nói mình tu tập đó là mình sửa đổi, mình sửa đổi cái mà khó làm mình phải cố gắng làm, là cái mà mình chưa làm được bây giờ mình cố gắng làm cho bằng được. Cũng có nghĩa là mình chuyển đổi, sửa đổi từ cái xấu chuyển sang cái tốt. Cái mà chưa có thể hoàn thiện thì mình làm cho cố gắng, mình làm cho được hoàn thiện. Đó là cái ý chung của một người mà tu tập thôi. Nhưng mà riêng con thì riêng chúng tôi nghĩ rằng một trong những cái điều mà mình cần phải suy tư khi mà người khen, khi mà có một cái lời khen hay là có một cái lời chê, mình được khen hay là mình bị chê thì cái điều đó mình nghĩ rằng nó hết sức tự nhiên. Nhưng mà mình nghĩ rằng ở đây đó, theo chúng tôi nghĩ rằng thứ nhất là mình nghĩ rằng nếu mà mình được khen á thì mình xét lại là mình điều đó mình làm á nó có đúng như vậy như cái lời mà họ khen hay không. Nếu mà mình làm được như cái điều mà mình đã là mình làm cái điều tốt mà người khác họ khen á thì xem như cái điều đó mình cũng cảm thấy như là mình cảm thấy như là cái điều đáng khích lệ mà mình cần phải làm thêm. Còn phải làm thêm, nếu như một điều tốt mà mình nghĩ rằng mình làm được những điều đó mà người khác họ khen mình á thì xem như là một cái lời động viên khích lệ mình để mà mình cố gắng mình làm thêm những điều tốt đó. Còn khi mà mình làm những điều chê, khi mà mình làm những điều gì xấu mà bị người khác chê, mình bị người khác chê thì mình xét coi cái điều mà mình làm như vậy đó quả thật là nó có xấu không, hay là mình làm tốt mà người khác vẫn chê vì một số gì đó người khác họ chê, quan điểm hay cái suy nghĩ gì của họ thì họ chê mình, thì mình xét thấy rằng cái điều đó nếu như mình không có làm những điều xấu mà người khác vẫn chê thì cái điều đó mình xem, mình nghĩ như là mình xét như là giống như là cái nghiệp của mình vậy thôi. Cái nghiệp của mình có thể là đời trước mình có thể là mình nghĩ rằng mình vì có những cái lời không hay gì đó phỉ báng hay là những cái lời gì đó mà mình không hay đối với người khác, cho nên là giờ mình mắc phải cái quả đó. Mình suy xét như vậy, mình cho rằng như vậy, nếu rằng mình cho rằng do rằng cái quả cái do cái nhân của đời trước nó không tốt vì những cái lời không hay cho nên là bây giờ họ chê hay là giờ họ có những lời xí giả hay gì đó thì mình xét thấy là đó giống như là cái nghiệp mà mình cần phải trả. Cái thứ hai nữa là mình nghĩ rằng ở trong đời sống thì thật sự ra thì một cái lời nói đó thì chúng ta thấy rằng mình xét cho cùng thì cũng qua là chẳng qua là cái lời nói khen và chê thôi. Cái âm thanh mà mình nghe từ nơi người khác hay hoặc là cái tiếng nói từ nơi người khác nói để rồi cái tai của mình nghe thì cho tâm mình chấp giữ, cho nên là mình phải khổ. Mình sẽ thấy rằng nếu mà mình càng chấp chừng nào thì mình càng khổ chừng ấy. Mình chấp thì mình khổ, Bởi vì mình suy nghĩ, luôn luôn suy nghĩ những điều đó, để rồi lòng của mình cũng cũng không được thanh thản, không được thanh thản trước một cái điều gì đó. Khi mà họ chê mình, hay là họ có những lời gì đó không hay, thì có lẽ là mình nghĩ rằng ngôn ngữ, lời nói nó cũng chẳng qua là thoáng qua trong những lúc giận dữ, hay là những lúc mà không hài lòng, hay là những lúc mà có một cái suy nghĩ nó không có giống như cái suy nghĩ của mình. Thì mỗi lần người ta nói rằng là 9 người tới 10 ý mà, một người có một ý khác nhau, và thậm chí là 9 người có tới 10 ý. Như vậy thì cái lòng mỗi người mỗi khác, tâm của mỗi người mỗi khác. Và trong có người này, nhìn cái người này thì mới biết được cái người khác có cái tính như vậy. Và mình sẽ thông cảm, tạo cái sự thông cảm như vậy. Thì có lẽ là mình cảm thấy như cái lòng của mình nó được thanh thản hơn, tự tại hơn, khi mà mình không có chấp những điều đó. Và mình sẽ thấy rằng cái điều mà như Phật dạy rằng nếu mà mình chấp những cái điều nào của người khác á, mình sân giận, thì thật sự cái quán thù đó đó, cái hận thù đó, đó nó không thể nào mà nó nguôi đi, hay là nó bớt đi, mà ngược lại nó sẽ là tạo nên cái sự căng thẳng, hay tạo nên cái sự hận thù, hay là tạo nên một cái lòng cái sự quan trái đối với người khác. Thì điều đó nó cũng không phải là cái sự rộng mở để tạo cho cái sự thanh thản của mình lâu dài sau này, và cũng như là hiện tại. Cho nên là càng mình càng có một cái sự thông cảm hơn, thì mình sẽ thấy được một cái xung quanh mình là nhiều người bạn tốt hơn. Theo con nghĩ là vậy, theo chúng tôi nghĩ là như vậy. Mình càng thông cảm với người khác thì mình sẽ thấy được có nhiều người bạn tốt hơn. Còn nếu như mà mình càng không chắc chừng nào thì mình sẽ thấy rằng xung quanh là mình là những kẻ thù, xung quanh những mình là những người luôn luôn có những cái tâm xấu. Mà nếu như mà mình nghĩ rằng cái người xung quanh mình là người tốt, người xung quanh mình là những người mà mình có thể dễ dàng thông cảm, vui vẻ, quan hỷ như vậy, thì có lẽ là mình có được cái sự an lạc hơn khi mà mình thức cũng như là ngủ, hay là ở hiện tại cũng như là trong tương lai, mình có nhiều đường rộng mở hơn. Trong khi mà mình có những cái sự câu chấp, khi có cái người khác quỷ bán, hay là có một người khác họ có thể nói những điều không hay, thì thật sự ra nếu mà mình câu chấp những điều đó, nó làm cho cái sự suy nghĩ của mình, hay là đời sống của mình nó có bị gói gọn ở trong một cái khuôn khổ, mà mình không có được cái sự an lạc. Thì đó là những cái suy nghĩ mà qua cái câu hỏi Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu đó, thì con xin đóng góp cái suy nghĩ của con cùng với Chư Tăng là như vậy. Và chúng tôi xin chia sẻ suy nghĩ của mình với đại chúng những điều đó. Nếu có những điều chi còn chưa được đầy đủ thì con có thể thỉnh Chư Tôn Đức Bộ Túc Thiên. Bây giờ thì con xin được xuống hết.
Sao thủ, cái chuyện này được góp tình. Bây giờ thì quý vị, chúng ta thật ra lẽ ra thì chúng ta còn một câu hỏi nữa, nhưng mà chúng ta không có thời gian, sẽ bước qua phần đố vui. Và trong phần đố vui này xin được thỉnh Thư Tổ Tổ Siêu cho đáp án. Quý Phật tử Hoàng Hỷ post dùm cho câu đố vui. Trong câu đố vui này, chúng ta sẽ nghiệm lại cái câu mà Đức Phật ngài dạy Chư Tăng nên trả lời khi mà bị người ta quỷ bán hay người ta chất vấn. Chúng ta khi nãy có nghe cái câu mà Đức Phật ngài dạy là cái đấng Như Lai là bậc đại hùng, sống với chánh pháp, hành xử với pháp của bậc trí, vì nên phàn nàn có ai đi. Chúng ta thử tìm ở trong bốn cái câu tiếp theo, coi câu nào nó phù hợp với cái câu trả lời của Đức Phật. A là chánh pháp là nền tảng sống căn bản của bậc thánh, tức là bậc thánh ở trong hành xử các ngài không phải là vì cái tư ý, hay là vì cái thiên vị, hay là vì cái vui buồn, hay hoặc là vì vấn đề sợ hay không sợ, mà các ngài sống là với cái sự y cứ ở trên chánh pháp. B là người có trí trung thành với lẽ phải hơn là thị phi. Chúng ta biết trong cuộc đời này khen chê là sự thường, cái chuyện mà đồng ý hay không đồng ý là sự thường, nhưng mà bậc trí, người có trí thì sống trung thành với lẽ phải chứ không có sống chạy theo thị phi. C, sự bất mãn của quần chúng thường nhắm vào cá nhân hơn là y cứ trên lẽ phải. Dạ, ví dụ như là cá nhân ở có nghĩa là mình được cái này mình mất cái kia, hay là vị đó cái người đó tự nhiên sao bây giờ họ làm cái này tự nhiên họ làm cái kia, nhưng ít khi người ta tự hỏi rằng cái chuyện đó nó đúng như thế nào, sai như thế nào. Đây là cả ba câu trên đều đúng. Bây giờ thì 1, 2, 3 xin mời quý Phật tử trả lời, và sau khi trả lời thì xin được kính cung kính thưa Tổ sư Hoàng Hỷ chờ đáp án. Không biết hôm nay cô anh cha không có mặt, có việc nào giúp để kiểm cho các câu trả lời giúp đại lý pháp tính, quý đại lý pháp tính có giúp kiểm các câu trả lời giúp được không? Dạ, xin thỉnh đại lý pháp tính.
Dạ, sa thú. Bây giờ quý vị chọn đáp án đi nha. Trong đêm hiện tại là tới 72 người đó. Chúng ta sẽ bắt đầu chọn đi. Con người được thành D, chân giác D, thành thị A, O ở D, sức khỏe ngọc D, sức hoa nguyệt D, tuệ duyên D, minh hiền D, trí tuệ D. Hôm nay không biết đề có bị bể, đáp án có bị bể không, mà sao quý vị chọn D nhiều quá vậy? Vượt qua D. Là người cư sĩ D, trà khúc D, Nhật Quỳnh D, Nhật Quỳnh nói chọn rồi, em yêu kinh D, Hằng Hà, Hằng Nga D. Không biết không biết thường toàn nhất đẳng hôm nay chọn và đường sông lặng lẽ D. Không biết là đề tài của chúng ta hôm nay không biết có bị bãi không, có bị lộ ra bên ngoài không, mà sao mọi người đều chọn D hết vậy. Bây giờ còn ai chọn nữa không quý vị? Chúng tôi thấy 73 người ở trong room. Còn quý vị đã chọn chắc cũng được khoảng chừng hai mấy gần 30 người rồi. Chắc có lẽ là dạ con thỉnh sư phụ được siêu quan hệ cho đáp án là một bức tài.
Nam mô Phật Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, con rất vui ngày hôm nay dựa vào lời nói của Đức Phật để chúng ta chọn câu nào dưới đây phù hợp với tinh thần của lời nói ấy. Khi Đức Thế Tôn nói rằng các Đức Như Lai là bậc đại hùng sống với chánh pháp, hành xử với pháp của bậc trí, như vậy thì chúng ta thấy rõ là cái chánh pháp chính là nền tảng sống căn bản của các bậc thánh, và người có trí nhất là bậc thầy trung thành với lẽ phải hơn cả tiếng thị phi. Chúng ta thấy rõ như vậy. Còn cái câu thứ ba đó, nó không có nằm ở trong lời nói của Đức Phật, nhưng mà chúng ta dựa theo ý nghĩa này chúng ta hiểu là khi mà họ thấy sự xuất hiện của Đức Phật, mọi người nghe quan hỷ và đi xuất gia đông đảo để làm cho cái cảnh mà ở trong gia đình những người cha, những người chồng và những người con đi, thì lúc bây giờ họ sanh tâm bất mãn của Đức, thì cái sự bất mãn của quần chúng thì nhắm vào cá nhân hơn là y cứu cho lẽ phải. Nếu mà họ tìm hiểu được tại sao mà những người này đi xuất gia, Đức Phật Ngài không có quyến rũ ai hết, Đức Phật Ngài không có bắt buộc ai hết, không có bắt buộc ai theo Ngài, không có quyến rũ ai theo Ngài. Chỉ vì họ những nam nhân đó họ nghe pháp họ hạnh, thì lúc bây giờ cái lẽ phải đó mà quần chúng họ không có suy nghĩ, họ không có suy nghĩ lý lẽ, mà họ chỉ dựa vào cá nhân, tức là họ dựa trên phương cái vấn đề là tại vì cái sự có mặt của Đức Phật, của sự có mặt của Samu Gautama trên cuộc đời này, trong xã hội này, cho nên mới có tình trạng đó. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng cái câu thứ tư đó, ở cái câu C, cái câu đó cũng là một câu mà nằm ở trong cái ý nghĩa, nó phù hợp với ý nghĩa đó. Cho nên ở đây chúng ta chọn câu D, ba câu trên đều đúng. Rất quan hỷ là hôm nay tất cả chúng ta đều ra đáp án, đều trả lời đúng cả. Chúng tôi xin được ra đáp án của cái câu đố vui này là D, Nam Mô Bổn Thầy.
Sao thú kính trường thưa thầy siêu, kính trường đại đức Phật tính và cảm ơn tất cả quý Phật tử tham dự phần đố vui. Và chi tôn đức và thưa quý Phật tử, bây giờ thì chúng ta bước qua phần tin đức Phật giáo. Hôm nay từ Dhammasala gửi đi một mẫu tin đặc biệt, đó là Đức Dalai Lama ngày ngỏ ý muốn đến để thăm viếng và đảnh lễ đại tháp Sweden ở tại Yangon. Đây là một điều rất là đặc biệt tế nhị. Miến Điện là một quốc gia thân Trung Quốc, nhưng mà liệu chính phủ Miến Điện ở trong sự cởi mở mới có đủ can đảm để cấp visa cho Đức Dalai Lama đến đại tháp hay không? Mời quý ngài và quý vị nghe bản tin sau đây qua lời dịch của Như Quang và do cô Bất Phi trình bày.
Nam mô Bổn Đại Giác, Nam mô Tam Lăng Giác, Nam mô Sơn Khai Giác. Các bạn chưa tôn đức tăng huy, tất cả mọi người kiến thức trong vương. Sau đây là phần bản tin. Cảm ơn người cùng. Dharamsala, India, ngày 16 tháng 12 năm 2011. Vị lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma, tuần qua đã bày tỏ ý muốn đến thăm đền Thiên Sri Đa Long tại Yangon, thủ đô của Miến Điện. Theo báo The ORB của Miến Điện, một mẫu tin đã được gửi đến giới lãnh đạo của tăng đoàn Miến Điện tại buổi hội nghị Phật giáo toàn cầu năm 2011, được tổ chức tại Tân Bì Ly, Ấn Độ vào ngày 27 tháng 11. Đức Đạt Lai Lạt Ma nói, Ngài có mối thân hữu thống thiết với chư tăng Miến Điện vì họ được ca ngợi trong kinh điển Phật giáo và hành trì đúng luật kỳ cương. Ngài cũng muốn viếng Sri Dharam Asin Vyanisa, một nhà sư Miến Điện có uy tín đã tham gia buổi hội nghị, cho biết chư tăng Miến Điện đáp lại vị lãnh đạo bằng cách trả lời Ngài được thỉnh mời vào một thời điểm thích hợp. Bản báo cáo cho biết, Ngài chưa nói rõ dự định khi nào sẽ đến Miến Điện, hoặc nếu chính phủ Miến Điện, một đồng minh chính của Trung Quốc, sẽ cấp chiếu kháng nhập cảnh cho Ngài. Ngài Kido, thủ đô Miến Điện, mới đây đã khiến Bắc Kinh nổi giận qua việc tạm ngưng dự án đập thủy điện thuộc miền Bắc Miến Điện, một dự án đã được Trung Quốc chấp thuận. Chính quyền Trung Quốc thường xen vào các quốc gia ngoại quốc trong việc cấp chiếu nhập cảnh cho vị lãnh đạo tinh thần Tây Tạng vào quốc gia của họ. Tuy nhiên, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã hủy bỏ chương trình tham dự buổi lễ sinh nhật thứ 80 của nhà nhận giải Nobel Desmond Tutu tại Nam Phi hồi tháng 10. Hôm qua, không tỏ áp lực nào cho Nam Phi trong vụ này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nói. Đức Đạt Lai Lạt Ma đang tìm phương án giải quyết vấn đề khó khăn của người Tây Tạng qua việc tự trị, nghĩa là có thể sử dụng những điều khoản về tự trị theo hiến pháp của Trung Quốc. Trong nhiều việc, vị lãnh đạo tinh thần Tây Tạng đã lên tiếng về việc quản lý tại gia Mò Ăn San Suu Kyi, cái đợt kêu gọi phóng thích nhà đoạt giải thưởng Nobel hòa bình này khi ngài gặp gỡ các nhà đoạt giải Nobel hòa bình khác, gồm cả Desmond Tutu tại Thái Lan năm 1993. Cuối cùng, Thái Lan đã cấp giấy phép nhập cảnh cho ngài để tham dự sự kiện, mặc kệ các chống đối dữ dội từ phía chính quyền Trung Quốc. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đa Di Đà. Con xin kính sư trở lại điều hành diễn đàn. Kính kính sư.
Cảm ơn cô Như Quang và cảm ơn được cô Bố Phi với bản tin vừa rồi. Mà chưa có biết là thưa quý Phật tử, ngày mai này chúng ta sẽ có một bài học nói về một giai thoại mà qua đó Đức Phật Ngài đã tỏ thái độ rằng Ngài ban bố cho chúng sanh những gì mà Ngài thấy lợi lạc cho chúng sanh, chứ không phải là những gì mà chúng sanh ham muốn. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Bồ Đề Tâm Ma đến đây được hoàn mãn. Kính đến lễ chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý Ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bụt Đa.
Dạ, Nam mô Bụt Đa, Dạ Sa Thủ Lâm Thai. Con tứ hạnh thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính chúc chi tôn, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều giá chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại sự an lạc trong đời sống và hướng đến đạo hòa giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn quý đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xuống ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiễm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Đa.
Yeah. đại hoan đệ tử và chúng sanh đồng niên thành chánh nhất.